बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं
may mắn để mà có thể nghe và học hỏi những cái lợi ích từ lời của Đức Phật dạy. Và thật sự chúng ta nghe pháp đó, thì chúng ta nên nghe nhiều lần. Có thể chúng ta nghe từ một cái vị giảng sư đó, hoặc là chúng ta có thể nghe từ nhiều giảng sư là khác nhau. Vì khi nghe nhiều lần như vậy á, thì cái sự thâm nhập của chúng ta nó sẽ được là sâu xa hơn. Cho nên rằng là việc nghe pháp á, rất là quan trọng. Và cái quá trình tu học của một người Phật tử đó là văn tư tu. Văn tự nhiên là mình nghe, tư là mình suy nghĩ, quan sát, và nó có cái tư duy ở trong đó. Và sau khi mình suy tư quán tự những cái lời Đức Phật dạy, thì sau đó là mình tu. Tu tất nhiên là hành trì. Như vậy quá trình tu tập của chúng ta là nghe, suy tư và thực tập. Thì cái chương trình tu học của quý Phật tử đây chúng tôi thấy rất là hay. Đó là kết hợp đầy đủ, là vừa nghi lễ, vừa nghe pháp, thì hai cái này nó bổ sung lại cho nhau. Thì nếu như nay mai mà chúng ta có điều kiện mà chúng ta biết được thêm một cái pháp môn nữa và thiền nữa, thì kết hợp được nhiều cái thì nó rất là hay. Và thật sự ra trong cái những cái pháp môn của Đức Phật nó không có mâu thuẫn nhau. Mâu thuẫn chăng là do mình hiểu sai, chứ không phải là do các pháp môn sai. Lần trước chúng ta đã học cái bộ kinh Pháp Hoa là một bộ kinh quan trọng của Đại thừa Phật giáo, là hay là nói một cách khác là cái giai đoạn Phật giáo phát triển về sau này. Còn hôm nay chúng ta bắt đầu nghiên cứu cái bộ kinh là Pháp Cú, là một cái bộ kinh thuộc cái giai đoạn đầu từ thời kỳ Đức Phật xuất hiện. Và chúng ta sẽ thấy rằng cái lối trình bày như cái ngôn ngữ chúng ta thấy là nó có khác nhau. Nếu như bên bộ kinh Pháp Hoa với những cái lời lẽ bóng bẩy có vẻ như là thần thoại, thì bên cái bộ kinh này chúng ta thấy rất là gần gũi thực tế với đời thường. Tuy nhiên những cái ý nghĩa của nó rất là sâu sắc. Cái bộ kinh của chúng ta đây là Pháp Cú, tiếng Pali nó là Dhamma Pada. Dhamma mình thiên âm ra là pháp, còn Cú là Pada, mà Pada Cú là câu. Thì cái chữ pháp này nó có nhiều nghĩa. Nghĩa thứ nhất đó là trạng thái chứng ngộ của Đức Phật. Có thể nói đây là một cái định lý là siêu nhiên, một cái định lý phải nói rằng là nó vượt thời gian và không gian, nghĩa là nó có thể đúng bất kỳ ở đâu và bất kỳ thời gian nào. Cái trạng thái mà Đức Phật chứng ngộ hay là cái định luật mà Ngài khám phá ra thì đúng trong quá khứ, đúng trong hiện tại và đúng trong tương lai, và có thể đúng ở bất kỳ nơi nào trong cái vũ trụ này. Và cái pháp này nó còn có cái ý nghĩa đó là những cái định luật của thế gian, những cái định luật của tự nhiên, như là sức phụ của quả đất, rồi là sức đẩy của nước, vân vân. Và cái chữ Dhamma này nó còn có nghĩa là những cái pháp môn tu tập của Đức Phật, chẳng hạn như là giới, định, tuệ, rồi lục độ ba la mật vân vân. Và pháp đây là nó còn chỉ cho một cái ý nghĩa nữa, đó là những cái sự vật và hiện tượng trên cái vũ trụ này, như là những cái nỗi buồn, niềm vui, hoặc là con người, con vật, cái nhà, vân vân. Pháp nó có nhiều ý nghĩa rất là rộng rãi. Và cũ là câu, như vậy cũng có thể rằng là pháp cũ có thể nói rằng là những cái lời dạy của Đức Phật được viết lại thành những cái câu kệ. Và trong cái bộ kinh Pháp Cú này, như vậy là có cả thảy là 423 câu kệ, chia làm thành 26 phẩm, và được minh họa bằng 305 cái câu chuyện. Sở dĩ có những cái câu chuyện này á, là để làm cho cái người học á, là dễ nhớ. Tuy nhiên chúng ta không có thời gian để mà đi sâu vào những cái câu chuyện này, vì chúng ta chỉ có một tháng học, mà trừ đi mỗi ngày chủ nhật còn là 26 buổi học, đủ, vừa đủ cho 26 học. Như vậy có thể nói rằng một đêm về chúng ta đi phải đi xong một học. Do đó chúng ta không có thời giờ để mà đặt nặng về vấn đề những cái câu chuyện. Tuy nhiên những cái câu chuyện đó về sau này thì thầy Pháp Chơn có thể rằng kể cho quý vị nghe, rồi quý vị là bổ sung vào những cái bài giảng ngày hôm nay và những ngày kế tiếp. Và chúng ta sẽ đặt nặng vào cái sự phân tích ý nghĩa của những cái phẩm à. Và cụ thể hôm nay chúng ta sẽ phân tích cái phẩm đầu tiên, đó là phẩm là số 1, hay là phẩm gọi là song yếu. Đấy nè, song yếu ở đây cái chữ song có nghĩa là đôi cặp, yếu là quan trọng. Cái phẩm đầu tiên thường thì là cái phẩm quan trọng lắm, cũng giống như trong kinh bộ kinh Pháp Hoa chúng ta thể có 28 phẩm, thì cái phẩm số 1 rất là quan trọng. Nếu như mà hiểu phẩm số 1 thì có thể không cần hiểu 27 phẩm còn lại. Thì cái bộ kinh Pháp Cú này cũng vậy, cái phẩm đầu tiên là cái phẩm hôm nay rất là quan trọng. Và vì vậy cho nên đây nó có cái chữ yếu, yếu ở đây có nghĩa là quan trọng. Song là cặp, là đôi, nghĩa là trong cái phẩm số 1 song yếu này có cả thảy như vậy là 20 câu kệ. Và chúng ta sẽ thấy rằng những câu kệ này nó đi cặp là với nhau, giữa hai câu kệ liên tục là nó đi cặp à. Chẳng như kệ số 1 đi cặp với kệ số 2, kệ số 3 đi cặp với kệ số 4, 5 đi cặp với 6, 7 đi cặp với 8, vân vân, cho đến là 19 đi cặp với là 20. Tuy nhiên hai câu kệ đi cặp là với nhau. Và như vậy chúng ta sẽ phân tích có thử trong cái phẩm số 1 này á, đề cập đến những vấn đề gì. Thì bây giờ chúng ta có thể lướt qua những cái câu kệ này, rồi sau đó chúng ta sẽ phân tích. Câu kệ số 1: ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý bào. Nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ nạn bước theo sau như xe chân vật kéo. Câu kệ số 2: ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý bào. Nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Như vậy hai câu kệ này đi liền với nhau đó này. Và chúng ta sẽ thấy rằng hai câu kệ này đề cập đến một cái pháp rất là quan trọng, đó là nói đến cái ý à, nói đến cái ý. Và trong hai câu kệ này nói rằng nếu như cái ý của mình mà là bất thiện thì khổ não sẽ đi theo mình à, giống như là xe đi theo cái vật kéo à. Giống như chúng ta để rằng cái con trâu nó kéo cái chiếc xe bò à, con trâu đi đâu là xe bò đi theo. Đó, nếu như cái ý tưởng của chúng ta mà bất thiện thì khổ não nó sẽ đi theo. Và câu kệ số 2 thì nó đối lập lại. Nếu như cái ý tưởng của chúng ta mà thanh tịnh thì an lạc sẽ đi theo. Thì chúng ta thấy rằng hai câu số 1, số 2 này đề cập đến cái ý rất là quan trọng. Cái ý này chúng ta có thể nói đó như là một cái tên gọi khác của cái tâm, của cái tâm của con người. Mọi việc là phải nói do tâm thôi, do tâm nó biến hiện, do tâm nó biến hiện. Và chúng ta sẽ thấy rằng tâm đây là một cái dạng năng lượng rất đặc biệt. Nó phải nói nó điều khiển, nó chi phối mọi cái hoạt động của con người. Tâm đây chúng ta thấy rằng khi mà nó suy nghĩ thì nó có tên gọi là ý, hay là ý thức, hay là tạp ý, hay là suy nghĩ. Thì chúng ta thấy rằng cái hoạt động của con người thì nó có, người ta thường hay nói rằng là con người mình có là tám nghiệp, đấy là ý nghiệp, khẩu nghiệp, và là gì,
thân nghiệp,
và thân nghiệp, đấy là thì trong ba cái nghiệp này á, nghiệp đây chúng ta có thể nói như là một cái hành động có tạp ý, một cái hành động được điều khiển bởi cái tư duy, bởi cái tác ý, bởi cái suy tư. Thì trong ba cái hành động này thì chúng ta thể rằng thân và khẩu là do cái gì là quyết định, do cái ý. Đấy là chẳng hạn như cái ý của mình nó bây giờ đi đi về thành phố chơi, thì cái thân nói tiếp theo. Nếu như ý nói dừng lại thì cái thân nói dừng lại. Thì chúng ta cái hành động thân khẩu ý thì chúng ta thể rằng ý rằng là nó đóng một vai trò chủ chốt. Và chúng ta sẽ thấy rằng cái ý là được một kinh pháp hóa, được một kinh pháp cú này đưa lên vị trí đầu tiên. Thế này, và chúng ta sẽ thấy rằng là ý nếu như làm với một cái làm nếu như cái ý này mà nó khởi lên cái bất lực, tham sân si, thì chắc chắn khổ đau là sẽ theo. Nhưng mà cái ý này mà nó không khởi lên tham sân si thì an lạc bước là bước theo, là bước theo xong. Và chúng ta phải là suy nghĩ về vấn đề này, tất cả do và do ý. Và sau này chúng ta sẽ thấy rằng trong đại thừa Phật giáo có một cái bộ phái gọi là duyên thức học, tất cả các pháp do tông biến, do tông biến hiện. Cho nên cái tông của con người mình rất là quan trọng. Và chúng ta sẽ thấy rằng trong cái bài pháp đầu tiên của Đức Phật giảng tại Lộc Uyển hay là Vườn Nam cho 52 kiều trần như thế này, thì trong này Đức Phật có nói rằng cuộc đời này nó có một cái sự thật. Sự thật thứ nhất là khổ, sự thật thứ hai là nguyên nhân của khổ, sự thật thứ ba là khổ diệt, tất nhiên là niết bàn, hay là bây giờ mình gọi là cực lạc. Và nó có một cái sự thật thứ tư là con đường đưa đến khổ diệt, hay là con đường đưa đến là niết bàn cực lạc, đó là bát chánh đạo. Bát chánh đạo thì chúng ta sẽ thấy rằng có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màn, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thì chúng ta thấy rằng bát chánh đạo bắt đầu bằng cái gì? Chánh kiến và chánh tư duy. Và chánh kiến tất nhiên là một cái nhìn đúng đắn, là một cái nhìn đúng đắn. Nhìn đúng đắn là sao, hay là một cái quan niệm đúng đắn là như thế nào? Thì thường thường á, con người hay là phàm phu người ta thường nhìn cái sự vật không đủ mạnh. Người ta tưởng rằng bản thân của họ, của cải của họ, cái gì mà sở hữu của họ, như là vợ chồng, con cái, tài sản, danh vọng, địa vị, vì do vô minh chi phối, cho nên họ tưởng rằng tất cả những cái đó tồn tại mạnh mẽ. Họ lầm tưởng rằng họ sẽ tồn tại mạnh mẽ, và cho nên rằng là họ nắm giữ, hay còn gọi là chấp thủ, bám víu vào những cái đó. Nhưng mà cái luật của vũ trụ thì cho thấy rằng tất cả các sự vật hiện tượng trên cuộc đời này là gì? Sinh và tử, hay là sinh và diệt. Có sinh thì có, nhưng cũng có diệt. Thế rồi khi mà phàm phu hay là chúng sinh nói chung á, khi mà thấy những cái sự vật đó hoài diệt thì họ mới đâm ra hụt hẫng, mới đâm ra đau buồn, mới đâm ra than than khóc. Thấy nè, thì cái người trí là cái người có chánh kiến, là phải thấy được rằng tất cả các sự vật hiện tượng trên cuộc đời này là vô thường, là thay đổi nhé, vô thường. Con người họ thay đổi, và tất cả những cái gì sở hữu của họ đều thay đổi, có đó rồi mất đó. Thế này là nhà cửa xe cổ, vợ chồng, con cái, danh vọng, nghiệp vị, vân vân. Có một bài kinh sám Đức Phật nói rằng khi mà mình chết đi, mình không mang theo được cái gì hết. Thế này là, thì vô thường thay đổi, và khi mình chết đi không mang theo được cái gì hết, ngoài một cái mình mang theo, đó là cái nghiệp. Nghiệp tất nhiên là những cái năng, những cái thói quen, là một cái dạng năng lượng, nó được kết tinh bằng những cái thiền hay là những cái ác bất thiện. Những cái năng lượng đó nó sẽ đi theo mình qua một kiếp khác, nó có thể là chó, có thể là mèo, có thể là người, và có thể thay đổi giới. Con người mình chết không mang theo được gì ngoài những cái nghiệp. Tất nhiên là mình, chúng ta có thể nói nó như là một cái dạng năng lượng, nó mang những cái đặc điểm do trong thời kỳ mình đang còn tại thế, mình tích lũy, mình làm những cái việc thiền, thì cái năng lượng đó nó sẽ có khuynh hướng theo cái con đường thiền. Nếu như trong khi mình còn sống mà mình làm những cái điều ác bất thiện, thì trong cái vỏ não của mình nó sẽ hiện lên những cái khe, những cái rãnh, những cái xu hướng là bất thiện, thiền hay bất thiện. Đó thì những cái năng lượng đó nó sẽ đi theo mình qua kiếp khác. Nếu như mà kiếp này mình làm điều thiện thì kiếp tới mình sẽ được hưởng quả báo thiện. Kiếp này mình làm điều ác thì qua kiếp tới cái năng lượng đó nó sẽ kết duyên tạo ra những cái quả báo xấu. Thì chúng ta thấy rằng cái tâm của con người mình là vậy. Nếu như mà chúng ta đừng nói đâu xa, ngay trong kiếp sống hiện tại, nếu như mình chăm chỉ học hành thì mình thấy rằng mình mỗi ngày một tiến bộ, mỗi ngày cái hiểu biết mình được nâng lên, đó là sự có sẵn. Ngược lại, mình ăn chơi hút sách, không chịu học tập, thì chắc chắn rằng mình càng ngày càng đần độn, mình không hiểu biết. Là cái quả báo nó phải nói rất là rõ ràng. Cho nên ở trong này chúng ta sẽ thấy rằng cái ý hay là cái ý nghiệp là quan trọng. Ý nghiệp rất là quan trọng. Thì trong cái bát chánh đạo là cái con đường mà đưa tới giải thoát, thì chúng ta thấy rằng bắt đầu bằng chánh kiến và chánh tư và tư duy. Thì chánh kiến tất nhiên một cái quan niệm rằng tất cả các sự vật trên cuộc đời này là vô thường, thay đổi. Thứ hai, các pháp đó là khổ. Khổ đây là vì sao khổ? Cái khổ đây chúng ta đừng có hiểu rằng là khổ ăn, là khổ mặc, mà cái khổ đây nó mang một cái tính triết học, là cái sự vật mà nó thay đổi thì cái đó gọi là khổ. Sự vật mà nó thay đổi thì cái nó thay chuyển, mà nó biến chuyển, mà nhất là nó biến chuyển theo cái hoài diệt, sinh rồi đến diệt, thì những cái sự thay đổi đó là khổ, khổ mang tính là triết học. Chơi mà chơi phải là thiểu ăn mà thiểu mặc là khổ lắm. Cái đó, cái khổ đó theo cái quan điểm của thế gian, nhưng mà cái khổ theo quan điểm Phật giáo chính là cái sự thay đổi. Cái sự thay đổi nó làm cho là mình bị cục hận. Mà tại vì sao? Tại vì chúng sinh là cái nào cũng bám giữ, nhưng mà hẳn thay đổi. Chẳng hạn như chúng ta này, nhất là trong cái đời sống gia đình, có thể ai cũng muốn rằng vợ chồng sống với nhau cho để khi tóc bạc răng ăn đông, đó là điều mong muốn. Nhưng qua thực tế chúng ta sẽ thấy rằng nó thay đổi. Nhiều người là mới lại kết hôn được vài tháng thế rồi là tan vỡ. Nhiều người lâu hơn vài năm, vài chục năm, nhưng mà còn lâu lắm, có suốt cả cuộc đời nữa rồi thì cũng phải chia. Chính cái sự thay đổi này là khổ. Mà chứ không phải thiểu ăn và thiểu mặc là khổ đâu. Chúng ta thể rằng Đức Phật lúc xưa và Chư Tăng lúc xưa gì, một bình bạc cất thực, một ngày ăn một bữa, nhưng mà vẫn là hạnh phúc. Và một cái nữa là cái chánh kiến đó, là phải thấy được rằng các sự vật hiện tượng là vô thường, khổ và vô ngã. Vô ngã, ngã là một cái khái niệm trừu tượng, nó ám chỉ cho một cái sự vật tồn tại mãi. Và con người là do vô minh chi phối cho nên cứ nghĩ rằng mình sẽ tồn tại mãi. Nhưng mà thực tế đâu phải như vậy đâu. Chúng ta đang thay đổi từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây. Con người mình đang thay đổi. Và chúng ta sẽ thấy rằng thậm chí trong một kiếp sống, một cái kiếp người, có khi chúng ta thay đổi cả cái giới tính nữa. Người nam có thể chuyển qua người nữ, và người nữ có ba người. Và nếu như qua những cái kiếp sống kế tiếp, chúng ta sẽ thấy rằng là thay đổi. Chẳng hạn như kiếp này làm thân nam, nhưng kiếp sau làm thân hoặc là nước, hoặc là một lái, hoặc là kiếp này chúng ta làm người, nhưng một kiếp sau chúng ta làm kiếp là súc vật. Như vậy rõ ràng là mình nó cũng có một cái ngã, nó cũng có một cái gì là bất di bất, là bất diệt, mà các sự vật luôn luôn thay đổi và nó tùy duyên đó. Và nó thay đổi. Và cho nên là cái chánh kiến là phải nhìn sự vật như vậy, như Đức Phật nói rằng phải nhìn sự vật là vô thường, khổ, vô ngã. Và chính cái vô ngã này là cái độc đáo của Phật giáo. Vì tất cả những cái tôn giáo còn lại trên thế giới, tôn giáo nào cũng chủ trương có cái ngã, và biểu hiện đó chính là cái thượng đế của họ. Thiên chủ giáo có thượng đế của Thiên chủ giáo, Hồi giáo có thượng đế của Hồi giáo, Bà La Môn có thượng đế của Bà La Môn. Hầu như tất cả các tôn giáo đều có vị thượng đế còn của mình, là cái người có cái khả năng, là quyền năng chi phối tất cả là thế giới. Nhưng mà chỉ riêng Phật giáo đã đặc biệt không chủ trương như vậy, không có cái gì gọi là thượng đế. Và ngay cả Đức Phật thì Ngài cũng nói rằng ta chỉ là người chỉ đường, còn đi không đi là do cả các ngươi. Và bởi vậy cho nên chúng ta thấy rằng sau khi Đức Phật nhập diệt á, thì Ngài trước khi nhập diệt thì Ngài có dạy các đệ tử rằng đừng có thờ cái thân của ta. Và vì lý do đó cho nên sau khi nhập diệt, chúng ta thấy rằng các đệ tử của Ngài không dám thờ cái hình tượng của Đức Phật, mà thờ thay vào đó người ta thờ cái gì thì biết không? Thờ cái tháp. Trong cái tháp đó đừng sáng, đừng trả lời. Cho nên khoảng vài trăm năm sau khi Đức Phật nhập diệt thì tất cả các cái sự mà tôn trí ở trong các cái bình xá là chỉ hình thức là cái tháp. Nhưng mà sau đó khi mà thời gian nó lâu xa cách, lâu vài 500 năm về sau, thì Phật tử người ta thấy thôi bây giờ là sao rồi Đức Phật có thể quen, mà thôi bây giờ mình thờ Đức Phật luôn. Cho nên để có hình tượng thờ Đức là Đức Phật. Và quý vị thấy vậy đó. Đấy. Do cái lòng tôn kính ngài mà mình thờ hình bóng của ngài. Nhưng mà thật ra trong giai đoạn đầu là ngài không cho thờ, vì ngài nói rằng cái thân này nó thuộc cái gì, sinh diệt. Bởi vậy cho nên bên Ấn Độ chúng ta thấy rằng khi chết là người ta là thiêu xong rồi người ta rải, còn người ta rải xong tất nhiên người ta không có tha thiết gì là cái thân cát bụi trở về với cát bụi. Nhưng mà cái quan trọng chính là cái tâm, chính là cái tâm. Cho nên là chúng ta thấy rằng là trong bạc chính đạo là cái con đường để mà đi thoát khỏi khổ đau, chúng ta phải bắt đầu bằng chánh kiến. Thì khi mà đã có cái chánh kiến, nhìn thấy rằng tất cả các sự vật là thay đổi, là khổ, là vô ngã rồi, thì cái đó nó tạo ra cho cái con người là bước kế tiếp, đó là chánh tư duy. Chánh tư duy là cái suy nghĩ. Thì chánh tư duy này, vì thấy rằng các sự vật này á, là nó là hư, là nó ảo, nó có đó rồi nó mất đó, cho nên tạo ra một cái là một cái suy nghĩ, đó là không tham, không sân và bất hại. Thế nào? Cho nên cái người có chánh kiến là cái người có chánh tư duy, là không có tham, không có tham lam. Tại vì tham làm gì? Tham rồi là tại vì mình đâu có ở lâu dài đâu mà để mà được. Và chính cái sự vật mà sở hữu đó cũng thay đổi. Mà mình càng tham như vậy mình tạo ra một cái năng lượng hay là một cái tâm bất thiện, thì nó sẽ là gì? Tạo ra một cái quả báo xấu trong tương lai. Cho nên cái người mà có chánh kiến rồi thì họ không có tham, và nữa là họ không có sân hận. Sân hận để làm gì? Mình sân hận để làm gì đó chứ? Tại vì sao? Vì cái thân này là chủ thể, mà chủ thể này cũng đang là một ngày mỗi, một ngày là một chết, nó dần tới cái chỗ chết. Phải nào? Thì mình là sân hận mà để làm gì? Cho nên là khi mà đã có chánh kiến rồi thì có chánh tư duy. Chánh tư duy đây có nghĩa rằng đây có thể nói là cái ý đó. Và tất nhiên là không tham, không sân và không có hại, không làm hại người khác, không làm hại tất cả chúng sinh. Thì như vậy chúng ta thấy rằng trong cái bài pháp đầu tiên Đức Phật nói là đến cái đạo đế hay là cái con đường để đến thoát khổ hay là bát chánh đạo, thì chúng ta thể chánh kiến, chánh tư duy là quan trọng. Khi mà đã có chánh kiến, chánh tư duy rồi thì nó mới tạo ra kể là chánh và chánh ngữ. Khi mà biết rằng sự vật là vô thường, mình không nên tham nữa, thì tạo ra cái lời nói mình nhẹ nhàng thương yêu. Khi mà mình không tham nữa thì tự nhiên là mình tạo ra những cái lời nói nhẹ nhàng, không có sân hận. Lời nói như vậy, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp. Nghiệp là hành động, là mình có những cái hành động là đúng đắn, là đúng đắn đấy. Tức là tất nhiên là gì? Là cái thân của mình là không có trộm cắp, không có gì là sạc sinh, không có tà dâm, không có nói dối, không có uống, không có uống rượu. Rồi mà chẳng là tất nhiên một cái đời sống là đúng đắn. Thế này mà chẳng là một cái đời sống đúng đắn, là tất nhiên là cái nghề nghiệp của mình là mình làm với những cái nghề nghiệp lương, là lương thiện. Làm thời kỳ Đức Phật á, thì ngài có chế ra là năm cái điều mà không nên làm, hay là năm cái nghề không nên làm, đó là không được là buôn bán vũ khí, không được buôn bán phụ nữ, rồi không được buôn bán thuốc độc, không được buôn bán rượu, đó, và thêm một cái gì nữa đó. Thì đại khái rằng là không nên làm những cái nghề mà nó hại người, là người khác. Tất nhiên phải chọn cái nghề lương, là lương thiện. Rồi chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng và chánh tính tận. Tính tận là một sự là nỗ lực. nỗ lực làm những cái điều là điều thiện, và mình nỗ lực đoạn trừ những cái điều ác bất bất và bất thiện. Tất nhiên cái tính tận đây mà tạo ra một cái khuynh hướng, đấy là khi chúng ta là khi nói được tính tận này, chúng ta thể là tự làm lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại. Và chúng ta thể rằng cái não của con người đó là nó có một cái, nó có một cái tập quán là khi mình làm một cái việc gì đó lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại thì nó trở thành một cái thói quen. Đấy này. Và khi mình có một cái thói quen mới là mình cứ tinh tấn, khi nói đến tinh tấn là sự lặp đi lặp lại vào một cái thói quen tốt, đấy, thì nó sẽ tạo ra một cái thói quen tốt ở trong vỏ não, tất nhiên trong tiềm thức còn của mình. À, thì cái tinh tấn là như vậy. Rồi khi mà cái nỗ lực làm điều thiện rồi thì Đức Phật có nói biết là cái niệm, niệm là tất nhiên là mình an trụ tâm vào một đối tượng. Có người mình khổ là tại vì mình nghĩ ngợi lung tung. Giống như ngày, mình giống như ngày hôm qua của tôi là cái chuyện đó. À, thân thì ngồi tại Sài Gòn mà tâm thì ở ngoài, ở ngoài Huế. Thì như vậy làm không còn chánh niệm. Mà chánh niệm là phải luôn an trụ hiện là hiện tại, an trụ ngay cái công việc của mình đó là tất nhiên gọi là chánh niệm. Và từ cái chánh niệm đó mà nó sẽ làm cho cái tâm của mình một ngày đi đến chỗ nhất là nhất tâm. Nhất tâm là không còn có là dao động, không còn có suy nghĩ lung tung nữa. Đấy nè, đó gọi là chánh niệm. Thì cái Đức Phật dùng một cái hình ảnh là như cái đèn sáng, như cái đèn cây này mà khi vỏ nó lung lay thì không gọi là đèn, nhưng mà khi đèn cầy mà nó hết, mà nó đứng yên thì gọi là Đức Phật dùng cái hình ảnh như vậy để cho chúng ta thấy cái tâm của con người phải được rèn luyện, phải là được một đỉnh vị. Thì như vậy cái bản chánh đạo hay là cái con đường đưa tới là niết bàn cực lạc thì nó tóm lại nó chính là giới định và tuệ. Giới định và tuệ. Cho nên ở đây chúng ta sẽ thấy rằng trong hai cái câu kệ này á, thì chủ yếu là nói đến cái ý á, và phân tích ra chúng ta thể nói chính là chánh kiến và chánh tư duy. Một khi mà chúng ta là có chánh kiến và chánh tư duy rồi thì những cái việc làm của chúng ta là đi theo là nó sẽ được tốt đẹp. Như vậy ở đây chúng ta có thể phân tích rằng ý ở đây là mình có thể là dùng cái một cái hình ảnh đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Và chúng ta có thể là ghi chú thêm nữa là ý ở đây được xem như là cái hình ảnh về cái trí tuệ hay là một cái quan niệm trung đạo trong kinh Pháp Hoa ở phòng số 1. Lần trước thì đi học kinh Pháp Hoa rồi đó. Thì cái phòng từ hay phòng số 1 á thì nói gì là Đức Phật ngay sau khi nói cái là vô lượng địa xứ định thì tức thì ngài ngồi thiền thân tâm bất động. Và từ cái bạch hào giữa chằng mày ngài phóng luồng hào quang về phương đông soi rọi 84,000 thế giới từ địa ngục á phi cho đến thật là phục vọng. Thì một cái này, và trong một trạng thái ngồi thiền như vậy ngài không nói một lời nào hết, ngài chỉ thì hiện thần thông phóng luồng hào quang từ giữa chằng mày về phương đông soi rọi 84,000 thế giới từ địa ngục á tỳ khổ đau cho đến cõi Phật tử là hữu nhập. Thì cái hình ảnh này nó nói đến cái gì? Cái hình ảnh này để nó sáng ra nhưng mà tí là tí tuệ soi rọi về phương đông. Về phương đông là về phía mặt trời mọc, là khi mặt trời mọc thì tất cả chúng sinh vạn vật đều thức dậy để nghe, để thấy. Đó là đó. và phóng cái luồng ánh sáng hay là trí tuệ này nó nằm ở chính giữa, bên này là lông mày phải, bên này là lông mày trái, thì đây là một cái hình ảnh để nói đến gì? Cái trí tuệ của đạo Phật hay là cái ý của đạo Phật đó là đi theo con đường trung đạo, không nghiêng về bên này, không nghiêng về bên kia. Thế nào đó, chúng sinh là hay nghiêng, hay khi nào cái đầu bị về vẹo là vì sao vậy? Tại vì thấy cái gì đẹp á thì cũng nghiêng đó nè, đó là mà thấy cái gì xấu thì gì là không thèm nhìn, đó là thấy cái gì đẹp thì là nhìn, mọi thấy không? Nhưng mà cái người trí của Phật giáo là không như vậy, không có phân biệt giàu nghèo trắng đen đều bình đó. Cho nên nằm ở chính giữa, trí tuệ nằm ở chính giữa, Phật ngữ Phật giáo gọi là trung đạo, không nghiêng bên này, không nghiêng về bên kia. Và chúng ta có thể thấy rằng cái ánh sáng trí tuệ đó là địa ngục cũng là cũng nhìn, mà hạnh phúc cũng là cũng nhìn, có nghĩa là bình. Thế này đó, cho nên chúng ta sẽ thấy rằng cái người trí, còn cái trí tuệ của đạo Phật là mang tinh thần như vậy, là trung đạo, siêu việt lên những cái thái cực, những cái đối lập. Còn chúng sinh mình á, thấy không, là cứ nghiêng về một bên, mà khi nghiêng về một bên phải có nghĩa đối lập lại với cái là cái bên kia, vì vậy cho nên cứ khổ đau dày dặn. Đấy là khổ đau dày dặn. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng là trong kinh Pháp Hoa, cái học từ học đầu tiên là quan trọng, nói lên cái trí, nói lên cái trí tuệ, hay là thật trí và trí kiến, thì ở đây là cái phòng có cái phòng trọng yếu. Và hai cái bài kệ đầu tiên của kinh Pháp Hoa cũng đề cập đến cái ý, đó là cái ý đấy là đó là cũng mang cái tinh thần đấy. Là tại vì cái ý ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là cái câu đề số 2 là nói rằng cái ý mà chúng ta làm thiền là tất nhiên không tham, không sân, không si, mà không tham, không sân, không si đó thì có thể nói rằng đó chính là chúng là chúng ta. Đấy là khi mà mình tham là mình nghiêng về một là một bên, mà mình không tham thì có nghĩa là mình không có sân, thì những bài đó cũng là trúng đúng nào. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng hai cách diễn tả khác nhau nhưng mà nó đều chung một là một ý. Cho nên cái hai câu kệ 1 và 2 ở trong này chúng ta sẽ thấy tương tự như cái phẩm số 1 trong kinh Pháp Hoa. Và như vậy chúng ta sẽ thấy rằng kinh điển nhà Phật không có gì mâu thuẫn hết, chỉ có điều rằng nhiều khi chúng ta cũng giống như một người học võ mới học á, thì có vẻ là muốn phô trương, nhưng mà khi mà học lên cao rồi người ta rất là nhẹ nhàng đó, không muốn là khoe khoang đó. Như vậy chúng ta là đi qua hai cái câu kệ 1 và 2, và chúng ta sẽ lưu ý rằng cái ý hay là cái tông rất là quan trọng. Và mình phải sử dụng cái ý và cái tâm đó theo một cái tinh thần là không tham, không sân và không si, hay nói một cách khác đó chỉ là tinh thần trung đạo. Thế nào? Rồi cái gì? Chúng ta đi qua rồi đó là chuyển về cái mười rồi. Nghĩa là quý vị biết rằng là giảng kinh Phật đó, là phải nói ngày đêm là không hết. Nhưng mà nhiều khi là cái do cái ràng buộc thời gian đó, mà nhiều khi giảm không hết ý là không thấy thoải mái, đúng không nào? Mà giảm hết ý thì thời gian không cho phép. Rồi bây giờ mình qua cái câu kệ số 3, số 4. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, không ôm hiền hận ấy, hận thù được từ nguôi. Thì như vậy có thể rằng trong cái cuộc sống xưa cũng như nay là vấn đề hơn thua nhau đó, là phải nói đây là cái vấn đề thực tế nó xảy ra trong từ thân mỗi người chúng ta, cũng như nó xảy ra trong mỗi gia đình và xảy ra trong cái tập thể xã hội. Ai cũng là muốn làm muốn hơn. Là vì sao là làm muốn là hơn thua? Vì có cái ngã. Thế là ai mà khen tôi á thì tôi cười tôi vui, mà ai chê tôi á thì là tôi buồn tôi khóc. Thế là thì đó chính là biểu hiện của cái gọi là chấp ngã, đó chính là bị cái ngã nó chi phối. À, phải đấy không? Đó. Cho nên hai cái câu kệ này để nói rằng là cái sự hận thù á, là nó do cái quan niệm, do bị chi phối bởi cái quan niệm chấp ngã là có cái tôi. Nhưng mà do cái chánh kiến, chánh tư duy, mình mà thấy rằng cái tôi này thì nó tồn tại mà hay là nó đang vô thường thay đổi, trước cái gì à, nó đang vô thường thay đổi, cái thân của mình đây nó đang vô thường thay đổi, nó chỉ hiện diện tạm thời rồi sau đó nó sẽ hủy hoại. Thôi vậy thôi mà mình hơn thua là cái gì? Đó phải không? Cái còn những người phàm phu á thì họ tranh hơn tranh thua, họ chỉ thích phần thắng thôi, hả? Họ không chịu là cái phần thua, và khi họ thua vậy thì họ tức lắm, họ sẽ tìm cách trả thù. Và thế rồi thì có người cứ khổ đau dài dài dài. Nhưng mà cái người trí họ thấy rằng bắt gì mà phải hận thù, tại vì sao hận thù để làm gì? Hơn để làm gì? Hơn để cái thân này, mà còn phải để phục vụ cái con cái thân này nữa. Nhưng mà cái thân này nó đang thay đổi, nó đang biến hoại. Và chúng tôi có đọc được một cái tờ báo, người ta làm thí nghiệm khoa học là trong thời gian là hình như mấy năm ngoái đấy thôi. Khoa học người ta làm một thí nghiệm lấy cái cơ đề gọi là cái tôi chỉ là một sự đánh lừa của vỏ não. Một cái gì thấy khoa học người ta thí nghiệm, người ta thấy rằng cái tôi, cái mà mình cho rằng có cái tôi chẳng qua chỉ là một sự đánh lừa của vỏ não. Người ta làm một cái thí nghiệm rằng là để một cái con người thật và để một cái con người nộm ở trước mặt, và trước mặt người nộm này mình có để một cái màn hình. À, xong rồi là người ta thí nghiệm, người ta để cho cái người thật nhìn vô cái màn hình của cái người nộm đó. Và thế rồi khi người ta đánh cái người nộm á, thì cái người thật mới cảm thấy đau, giống như đang đánh mình. Nhưng mà khi mà người ta đánh cái người thật mình đấy thì ông ấy không có cảm giác gì lắm đâu, phải được là đánh ai chứ không phải được là đánh mình. Thì qua cái thí nghiệm đó họ thấy rằng rằng cái nhận thức của con người á là sai lầm về cái tôi. Vì vậy cho nên có thể rằng có nhiều cái người thôi miên á, họ tới họ nói chuyện với bệnh nhân á, họ dẫn dắt bệnh nhân đi chơi đâu đó, nghĩa sống vào một cái khung cảnh nào đó, và trong khi một vị bác sĩ dạy họ và người này không có cảm giác gì cũng không có đâu. Thế nào nên như khi mình nghe kể những cái câu chuyện á thôi miên để mà giải phẫu cho bệnh nhân mà bệnh nhân không có cảm giác đâu. Thế nào thì bác ứng dụng á, thì như vậy để thấy rằng là cái quan niệm tôi hay là quan niệm ngã là sai lầm. Vì vậy cho nên cái hận thù đấy là không có đúng đắn. Và chính cái hận thù này làm cho cái con người khổ đau, làm cho từ thân một người là khổ đau, và làm cho gia đình thành viên, làm cho xã hội khổ đau. Rồi chúng ta qua câu kệ 5-6. Rằng với việc hận thù đời này không có được, không hận việc hận thù là định luật ngàn xưa. Người khác không và biết chúng ta đây bị hại, chỗ ấy ai biết được, tranh luận được êm. Hai cái câu kệ này nói đến cái sự hận thù và cái sự cắt cỏ câu kề khổ sáu á, là giờ đây là thuộc ra từ cái cuộc cải cỏ của những cái vị tăng sĩ. Thì hai cái câu kề này thì nói rằng là, còn cái câu kề số 5 thì nói chung là cho con người, còn cái câu kề số 6 này thì có một cái trường hợp là các tăng chúng, các tăng sĩ là cãi nhau. Thì hai cái câu kề này nói chung á, rằng là giống như câu kề 3-4 là nói lên rằng cái còn có cái sự tranh hơn và tranh thua là không có đúng lắm. Mình mà tranh hơn tranh mà có tranh thua đó là do cái ảo này nó tạo ra cái ảo khác. Do rằng là có cái tôi, ai cũng muốn là cái tôi này nó phải hơn là phải thắng. Cho nên không ai là chịu thua. Từ đó mà có tranh cả, từ đó mà có hận thù. Nhưng mà kể trong còn trong cái có cái phẩm này cảnh báo chúng sinh, cảnh báo chúng ta là không nên hận thù. Vì hận thù như vậy là không đúng, không đúng lắm. Mình hận thù người ta rồi người ta sẽ hận thù lại, và cứ như vậy làm cho con người khổ đau. Thì lúc này chúng ta sẽ thấy rằng không hận thù á, mình lấy cái từ bi để mà mình chỉ có từ bi mà xóa bỏ hận là hận thù, chứ còn mình lấy hận thù mà để hận thù thì được mạnh mẽ, phải không? Nhưng mà mình có từ bi thì mình xóa hận thù, thì cái đó là đúng đắn, đó là mình luật ngang là ngàn xưa để đó là cái sự đúng đắn. Một khi vì quý vị biết rằng á, trong một cái bài kinh khác Đức Phật có nói như vậy: tại sao con người tranh hơn và tranh thua là cái này là do ảo nhé. Khi mắt mà thấy sắc thì cho ra thức, chẳng hạn như mắt thấy thì kiến, mắt thấy kiến cho ra một cái biệt về cái đây là kiến, rồi thức nhạc thức cho ra nhạc thọ, kiến thấy ôi thấy kiến này đẹp này, và kiến đẹp nó chẳng là ước gì những nước kiến này, là ví dụ vậy. Thức cho ra xúc cho ra thọ, nghĩa là khi mình thấy được rồi á thì mình nhìn đi nhìn lại ha, mình nhận nghĩa thì gọi là xúc rồi cho ra thọ. Thọ là cái cảm giác ôi cái kiến đẹp này đẹp thật nhé, rồi thò chó ra tượng, thò chó ra tượng, bây giờ ước gì mình đi mua nó này, bây giờ mình kiếm nó là ở đâu đây, tượng, rồi từ đó chó ra cái gì, chó ra chỉ luận vọng tượng. Cho nên quý vị ghi cái quá trình này: mắt tiếp xúc với tâm, tức như cái sự vật á, mắt tiếp xúc với là cảnh thì cho ra nhạc thức, rồi nhạc thức làm thành một tên ra, nhạc thức cho ra nhãn xúc, rồi nhạc xúc cho ra nhãn và nhạc thọ, thọ rồi cho ra tưởng, tưởng mà tự nhiên là mình là suy nghĩ làm sao mua cho được hay là làm sao phải trả thù cho được, tưởng rồi làm thế nào nữa, chỉ luận vọng tưởng. Đây là một cái quá trình mà Đức Phật ở trong một bài kinh khác Đức Phật chỉ cho chúng ta thế nào. Rồi và trong cái con người của chúng ta như vậy có tới 6 cánh, tức như là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Thế nào, 6 cái cánh này hay là 6 cái cơ quan của con người tiếp xúc với 6 cái đối tượng ở là con của nó, cho ra 6 cái thức, thức cho ra xúc cho ra thọ, thọ cho ra tưởng, tưởng cho ra hỷ luận vọng tưởng. Và bây giờ là này cái là mắt tai mũi lưỡi thân là dễ rồi nè, bây giờ cần còn cái ý này thì vì nên ghi chú xem ý đối với pháp thì cũng vậy, ý là đối với pháp là gì? Bây giờ để con chuẩn bị nên còn cái khái niệm Bây giờ khi mình mở mắt ra, mình thấy đây là cái kiến, mà thấy nào? Thì cái kiến đây chính là đối tượng của cái con mắt, à, phải biết không? À, tất nhiên nhạc, nhạc của con mắt thấy cái kiến. Rồi, bây giờ là thầy khép mắt lại, thầy hình dung ra cái kiến. Thì cái kiến mà thầy hình dung ra đó gọi là pháp. Đấy là. Thì như vậy thầy hình dung ra cái kiến đó thì cái kiến đó gọi là pháp. Và khi thầy nghĩa là tưởng nghĩa biến nghĩa còn nghĩ tới về cái kiến đó thì cho ra là xúc, ý xúc. Rồi nghĩ lời lung tung về này cho ra thọ, cho ra tưởng, cho ra chỉ luận vọng, vọng tưởng. Quý vị sẽ nghe cái ý đồ về pháp nhiều, còn nhiều khi chúng ta chưa rõ là về cái này. Và con người của chúng ta là ý đồ về pháp này nhé. À, cho nên quý vị thấy người ta là siêu tình, là siêu tình. Gặp một cái thanh niên đó hay gặp một cô thiếu nữ đó là về nhà ngủ không yên, về nhà nằm trắng cẳng cặp, ngày này tuần này tuần tuần kia, tháng này tháng kia, năm này năm kia, đấy là thì đó ý đồ với ý đồ về pháp. Đấy là chẳng hạn như mình đi đâu đó, mình tình cờ cầm một cái vật gì đẹp hay một cái gì đó đẹp, rồi mình không còn thấy nữa, rồi mình về lại và lúc đó mình chỉ hình dung, phải không? Hình dung đó chính là ý đối với, phải không? Thì là một cho ra, mà chúng sinh là cho ra xúc thọ tưởng, chỉ luận vọng. Thì đây là một cái quá trình, có thể là quá trình duyên, là duyên sinh. Nó mà nó không có thật, mà có nó là quá trình là duyên sinh. Tại vì chúng có thể là khi mà mắt mà tiếp xúc với trần thì cho ra cái là cho ra cái biết, cho ra cái thức, thức rồi tiếp xúc rồi đến cảm giác rồi đến tưởng. Đây là quá trình duyên, là duyên sinh. Nếu như không gặp nó thì sẽ không có cái, không có thức, không có xúc, không có thọ, mà do duyên, mà do duyên sinh. Mà cái gì mà duyên sinh thì nó là duyên, duyên diệt. Cái gì có sinh thì có, nó là diệt. Bởi vậy cho nên chúng ta sẽ thấy rằng nhất vật dài rằng quá khứ không truy, không biểu tình, tương lai không ước, và chỉ có cả hiện tại để đổi về cái thân, về cái tâm này, mà cũng phải quán nó là vô thường thay đổi để mà đừng có nắm giữ nó. Vì sao? Vì tất cả đều là duyên, là duyên sinh. À, không có cái gì đến cuộc đời này là không duyên sinh này. Đấy là. Và vì vậy cho nên thì người trí là người ta thấy được cái bản chất của vũ trụ, có người và vũ trụ. Vì vậy cho nên họ có cái ứng xử thích hợp, đó là không tham, không sân, mà không có hại là người khác. Đấy là.
Thì con muốn xin hỏi cho rõ, hồi nãy thì khi thầy nói cái câu mắt nhìn thấy trực tiếp thì mình nói là nhãn thấy trực tiếp trần, nhưng mà khi mà thầy nói là mình nhắm mắt lại mà mình hình dung ra cái trực tiếp thì nó là ý đối với ta. Như vậy là có phải là tại ý là cái gì nó không
đúng
rờ mó
người
ta, mình phải dùng theo cái đúng cái từ như vậy,
đúng rồi, đúng
chứ. Nhưng mình không có nói ý đi với trần,
đúng rồi, là ý, đúng rồi, ý là cái mà nó nhận biết đó, là cái pháp, là dùng một cái đó. Thì như vậy chúng ta phải nên ghi cái quá trình là duyên sinh này, để thấy rằng chúng sinh là hay hận thù, nhưng mà tất cả những cái hận thù đó giữa cái nhìn phân tích của nhà Phật thì tất cả những cái hận thù đó đều ảo. Nhưng mà tại vì mình không có chánh kiến hay nó tất cả phần, vì có người phần đông do ta là tà kiến, cho nên gì nuôi hận, nuôi hận thù. Cho nên ở đây bạn sẽ thấy rằng vì những cái này nó liên quan đến rất nhiều trong cái đời sống của con người, cho nên vì vậy cho nên đưa vào đây để mà cảnh báo chúng sinh không nên nuôi hận, không nên nuôi hận thù, không nên cả là đạo thù. Rồi bây giờ mình qua số 7, số 8. Ai sống nhìn bình thường, không hồ trì cá canh, ăn uống thiếu biết độ, biển nhạc chẳng tinh cần, mang uy hiếp kẻ ấy như cây yếu trước gió. Kề số 8. Ai sống quá bất bình, khéo hồ trì cá canh, ăn uống có tiến độ, có lòng tin tinh cần, mang không uy hiếp được như núi đá trước gió. Thì ở đây câu kể số 7, số 8 đấy á, tất nhiên là nói rằng ai mà sống nhìn tình tướng. Tình tướng ở đây là chúng ta phải hiểu rằng đó là những cái gì nó có sức hấp dẫn và quyến rũ. Cái kiểu tình tướng ở đây chúng ta phải biết đủ là những cái nó hấp dẫn, những cái đẹp hấp dẫn quyến rũ, hay là nó cách khác là nó có cái ma lực lối kẻ mình, làm con người mình mất tự chủ. Đó. Thì cái tình tưởng ở đây là chúng ta phải hiểu là như vậy, là những cái đèn hấp dẫn nó làm cho mình làm gì làm mất cái lợi ích. Và vì vậy cho nên là ở đây chúng ta sẽ thấy rằng cái câu số 7 là nói đến là chúng sinh là nói đến cái người thường á. Mà khi mà cái người thường mà nhìn ra những cái hấp dẫn như vậy á, thì sẽ không hồ đi cả mà cản cắn. Cản cắn đây là chỉ cho mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và thân ý. Cho nên thấy cái gì đẹp kể là tự nhiên mà chăm chăm mà nhìn chăm chăm như vậy rồi thì sẽ rước lấy hậu là hậu quả. Chúng tôi là ở phía nhà có đọc được một cái tờ báo. Tờ báo đó là kể lại rằng là cái anh chàng phóng viên này một buổi chiều nọ đang trên đường là đi về. Thì đang đường đi về nhà về thì nhìn tới trước thấy là một loạt xe ảo ngạt ầm. Thì cái anh chàng thanh niên mà phóng viên này nhìn kỹ ra đằng trước nữa, có thể đằng trước đó có một cô gái đi xe là FH, xe mẹ thả cái xe là tay ga là người xịn đó. Mà cô gái này đi xe tay ga người xịn nhưng mà nghèo lắm, mát ảo không đủ vải để che thân. Và thì chàng phóng viên này là người kết luận lý do mà tại sao những chiếc xe này mà khiến nhau mà bị té là do thì cô gái nó nghèo. Thì như vậy có thể rằng trong cái đời sống thường là cái con người nói chung là bị hấp dẫn bởi những cái đối tượng này như vậy. Cho nên ở đây thì rằng không có hồ đi là cắn cắn ở đây chỉ trong mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Là thế này, cắn ở đây chúng ta chỉ ghi chú mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Thì người đời là thường người ta không hồ trì, thấy là có những bị của vũ liền thế này, và từ đó gây hậu quả. Và cũng tương tự như vậy, ăn uống thiếu tiết độ và chúng ta thấy rằng là ăn uống là một trong những cái mà hấp dẫn là con người ăn kiểu cách đó. Chúng ta sẽ thấy rằng là nhiều người là họ ăn kiểu cách để nổi mà họ không kể gì đến là cái sinh mạng của người khác. Chẳng hạn như quý vị thấy người Trung Quốc người ta ăn cái ốc khỉ đó. Thế này, người ta để cái con khỉ là đang còn sống về nhốt cái chọn đâu đấy, họ lấy dao họ hớt một cái rồi thế rồi họ để cái bộ họ múc cái ốc mà họ ăn. Mà quý vị thấy là tàn nhẫn là như vậy đó. Thì cái ăn uống là một trong những cái là một trong những cái bệnh tham của cái con người và chính cái này mà nó tạo ra là bệnh tật, chính cái này mà nó tạo ra khổ đau cho mình và người khác. Chúng ta sẽ biết rằng là khoa học ngày nay người ta sẽ chứng minh có thể rằng người mà ăn động vật nhiều là người đó có nguy cơ bệnh nan y như là huyết áp cao này, đừng có cholesterol này, rồi tim mạch này, ung thư này, rất là nhiều. Là ăn động vật, càng ăn động vật nhiều chừng nào là nguy cơ là thọ hay là giảm thọ là chuyện này. Cho nên là trong vấn đề ăn uống, trong vấn đề giới luật Đức Phật có đề cập đến ăn uống để giữ gìn sức là sức khỏe, để mà có điều kiện tu tập, ăn để tạnh thì cơn đói, chứ không phải là ăn để mà kiểu cách, ăn để tráng sức, ăn để làm khỏe con. Trong vấn đề là giới luật này, trong giới luật có vấn đề là ăn uống, Đức Phật có nói như vậy. Rồi ở đây chúng ta thấy nhiễm nhạc chẳng tiến trần mang ý diệt kể là những cái người tham, và chúng ta thấy rằng chỉ biết là hưởng thụ nhiễm nhạc là như vậy. Và những cái người như vậy á, những cái người mà không hộ trì các căn, thấy cái gì đẹp và tưởng tham đắm về thì mang ý diệt kể. Ma đấy thì chúng ta phải có năm loại ma, còn quý vị ghi năm loại ma. Thứ nhất là ma ngũ uẩn. Ngũ uẩn là chỉ cho cái thân tâm của con người thường có sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Sắc là chỉ cho là thể xác, là thể xác. Thọ là cảm giác, tưởng là cái biết, hành là suy tư, và thức là cái nhận biết. Thì chính cái thân năm cổ này là ma. Ma là chỉ cho cái gì nó không có thật. Ma là chỉ cho cái gì nó không có thật. Và những cái gì mà nó bất thiện thì nó có thể là thân của chúng ta đây là gì, nó có thật không, nó có sinh và nó có các hồi trở về với các mà các người. Ma là chỉ cho một cái gì là nó việt hóa, không có thật, ác độc. Rồi cái loại ma thứ nhất là gọi là ngũ uẩn ma. Cái thứ hai á, thì gọi là ác ma, là những cái điều bất thiện, thì cái đó gọi còn gọi là ma. Mình làm những cái điều ác độc bất thiện nó là ma. Và cái loại ma thứ ba còn gọi là chết. Chết là một cái loại ma thứ ba. Rồi cái loại ma thứ tư là gọi là dục ma. Mình dục ma tất nhiên là tham dục. Còn có loại ma năm nhiều quên nhưng mà đại khái rằng là dục là dục vọng thì dục vọng được xem như là ma đó. Cho nên là cái ma ở đây là nó có nhiều cái hiện nghĩa là như vậy, nhưng mà cái ma cái hiện kể trong cái câu kệ này là chỉ cho cái dục vọng. Khi mà mình không hộ trì cả trong các căn thì dục vọng nó sẽ sống, nó sẽ sống chiếm mình như cây yếu được gió, cây mà cái gió bão thì nó sẽ làm mất gốc và cây đó nó sẽ chết. Đó thì như vậy trong cái câu kệ số 7 này thì cảnh báo con người chớ có tham, chớ có tham lắm những cái gì hấp dẫn. Và chắc chắn rằng nếu như mình tham động thì mình sẽ được lấy hậu quả.
Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những thiên mê lầm. Bạn từ đô thành con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tin tràn đầy. Hôm nay ta về đây phút giây vui xuân vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái. Ta vượt qua trong gai giây để vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm. Tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành con tôi ở phương trời xa. Ta hát vang khúc ca đạo vàng. Ta kết duyên sẽ nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tin tràn đầy. Hôm nay ta về đây phút giây vui xuân vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái. Ta vượt qua trong gai giây để vui tương lai.